vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 37 với đề tài Chúa thấy hay người thấy, phần 2. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 5 đến câu 8. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 5 đến câu 8. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy giữ, đừng làm sự công bình trước mặt người ta cho họ đều thấy. Bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. Vậy, khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy, các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: những điều Chúa dạy không nên làm khi cầu nguyện là gì? Câu hỏi thứ hai: những điều Chúa dạy nên làm khi cầu nguyện là gì? Câu hỏi thứ ba: đối chiếu với bài học này, bạn thấy mình còn thiếu sót nào? Cần điều chỉnh ra sao? Phần triển khai bài học. Trong ba hành vi tôn giáo được xem là quan trọng của người Do Thái là bố thí, cầu nguyện và kiêng ăn, thì cầu nguyện là việc thường xuyên hơn cả. Những người sùng đạo cầu nguyện mỗi ngày 3 lần vào lúc 9 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều. Trong các ngày Sa-bát và ngày lễ thì cầu nguyện 4 lần. Những người Pha-ri-si thì càng giữ những điều này nghiêm khắc hơn, vì họ tự cho mình là thành phần nắm giữ luật pháp, thuộc về đẳng cấp tôn giáo cao hơn dân chúng. Như chúng ta đã học, Chúa Cứu Thế Giêsu không phê bình hay chỉ trích về những hành động tôn giáo như bố thí, cầu nguyện hay kiêng ăn. Nhưng Ngài muốn nói đến động cơ để làm những việc ấy. Nếu chỉ cốt để cho người ta chú ý và nhận sự khen ngợi của con người, Chúa Giêsu phán rằng họ là giả hình và đã nhận được phần thưởng của mình từ con người rồi. Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời, tâm tình với Ngài như con với cha, đây là điều cần làm. Tuy nhiên, giống như sự bố thí, khi cầu nguyện trở thành thói quen thì không còn là tương giao với Đức Chúa Trời nữa mà trở thành một sự phô trương đẳng cấp thiêng liêng. Cho nên nhiều người đã biến cầu nguyện thành một sự giả hình. Vì thế, Chúa Giêsu đã dạy về sự cầu nguyện đúng đắn cho các môn đồ. Chúng ta đã học lời Chúa dạy về sự bố thí. Hôm nay, chúng ta học tiếp lời dạy của Chúa về sự cầu nguyện. Thứ nhất, những điều không nên làm khi cầu nguyện. Chúa phán, khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường. Cầu nguyện nơi nhà hội là việc thường làm. Vì khi con dân Chúa họp nhau lại để thờ phượng Chúa, thì cũng hiệp lòng với nhau dâng lên Chúa lời chúc tụng, tôn vinh và cầu xin, nên việc cầu nguyện giữa nhà hội không có gì sai trật. Cầu nguyện ở góc đường cũng vậy, vì thì giờ cầu nguyện mỗi ngày 3 lần là quy định chung cho thời bấy giờ, nên đúng vào giờ đó, dù đang ở góc đường hay ở nhà, thì cũng phải ngưng mọi công việc để cầu nguyện. Chúa Giê-xu không phản đối những lời cầu nguyện ở nơi công cộng như vậy. Nhưng Chúa nói đừng làm như bọn giả hình, có nghĩa là đừng bắt chước như những bọn đạo đức giả. Mục đích cầu nguyện của họ không phải là tương giao với Chúa, mà là phô trương với con người. Việc làm đúng nhưng họ biến thành sai vì động cơ của họ là sai. Người sống giả hình là người thực hiện những hành vi đúng nhưng che giấu dưới một động cơ sai. Chúa nói không phải họ thật lòng cầu nguyện với Chúa, mà là họ ưa cầu nguyện tại chỗ đông người để phô trương. Chẳng những phô trương trong nhà hội, mà họ còn canh giờ cầu nguyện để đi đến các góc đường, là nơi luôn có đông người qua lại, để đúng giờ là cầu nguyện trước mặt mọi người. Chúa lên án những người không hề thật lòng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, mà chỉ muốn mọi người nhìn thấy họ là người mộ đạo, thực hiện sinh hoạt tôn giáo cách nghiêm túc. Chúa vạch trần động cơ của những kẻ giả hình này bằng cách cho thấy tại sao họ ưa cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường. Mục đích của họ không phải là Chúa, nhưng là để cho thiên hạ đều thấy. Cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa, nói cho Chúa nghe, trình dâng lên Cha những nan đề trong đời sống, những tình cảm yêu thương, khao khát Chúa, những ước ao, mong đợi của mình nơi Chúa. Vậy mà người ta lại dùng sự cầu nguyện để khoe khoang với người khác rằng ta đây không bỏ qua một bổn phận tôn giáo nào. Và hơn thế nữa, họ muốn nói với thiên hạ rằng họ vượt hơn mọi người trong sự gần gũi với Đức Chúa Trời. Họ là ai? Những người Pharisee và các thầy thông giáo. Những ngày sau đó, trên hành trình chức vụ, Chúa cứu thế cũng kể cho các môn đồ câu chuyện về sự cầu nguyện. Có 2 người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thâu thuế. Người Pharisee cầu nguyện như vậy: Lạy Chúa, tôi cảm tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, phạm đủ mọi thứ tội xấu xa. Tôi cũng không giống như người thâu thuế kia. Tôi làm trọn luật pháp, tôi tuân giữ mọi lễ nghi, lại còn nộp đầy đủ 1/10 về tất cả các món lợi tức của tôi. Còn người thâu thuế thì đứng xa xa, không dám ngước mắt lên, nắm tay đấm ngực mình mà thưa rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi, vì tôi là kẻ có tội. Chúa cứu thế Giê-xu kết luận câu chuyện bằng một câu rằng: Sau lời cầu nguyện, người thâu thuế kia được xưng công bình hơn người Pha-ri-si nọ. Chúa dạy tiếp: Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì lời mình nói nhiều thì được nhậm. Những lời lặp lại khi cầu nguyện Chúa dạy ở đây không hề mâu thuẫn với sự kiên trì, bền đổ khẩn xin Cha một điều gì đó cho đến khi Ngài đáp lời. Cần chú ý đến lời Chúa Giê-xu phán như người ngoại. Người ngoại là người ngoại giáo, là người không tin Chúa. Họ cũng có những lời cầu nguyện với tinh thần hư không của họ. Thật ra, đó chỉ là những bài kinh, những câu kệ người ta viết sẵn, cứ ngày nào cũng như ngày nấy, đem ra đọc ea. Đọc mãi rồi thuộc lòng, nhập tâm, mở miệng ra là thành câu, thành bài. Đọc mà không ý thức mình đọc gì, đọc theo quán tính. Chúa cứu thế Giê-xu cảnh cáo: Chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời, khá cẩn thận, đừng đọc lời cầu nguyện cách ea, đừng lặp đi lặp lại như những bài kinh của người ngoại giáo. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện, dầu ngắn hay dài, Chúa đều lắng nghe. Hãy cầu nguyện như con thưa chuyện với Cha vậy. Tóm lại, cầu nguyện với tinh thần khoe khoang, kiêu ngạo, phô trương hay là hình thức chiếu lệ là điều không nên có giữa vòng những người con của Cha trên trời. Thứ hai, những điều Chúa dạy nên làm khi cầu nguyện. Chúa dạy môn đồ rằng: Xong khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó. Và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Sau khi vạch cho mọi người thấy tính chất giả hình của sự cầu nguyện với động cơ phô trương, và cho thấy những người như vậy chỉ nhận được phần thưởng, lời khen của con người mà thôi, Chúa dạy môn đồ khi cầu nguyện cần phải làm như sau. Thứ nhất, vào phòng riêng. Phòng riêng là nơi chốn riêng tư của một người ở nhà mình. Khi cầu nguyện phải vào phòng riêng, không có nghĩa là chỉ có nơi đó Chúa mới nghe, nhưng Chúa muốn nhấn mạnh đến mối tương giao riêng tư giữa người cầu nguyện với Chúa. Khi cầu nguyện là mối tương giao riêng tư đúng nghĩa, thì dù ở nhà hội hay chỗ đông người, thì sự cầu nguyện cũng trở thành riêng tư như người đang ở trong phòng riêng vậy. Đó là chốn riêng tư, đồng nghĩa với nơi kính nhiệm như Chúa Giêsu đã nói. Thứ hai, đóng cửa lại. Chẳng những đã vào phòng riêng mà còn phải đóng cửa lại. Một lần nữa, Chúa muốn nhấn mạnh đến yếu tố riêng tư giữa một người với Chúa khi cầu nguyện. Đóng cửa ở đây, hàm ý không để cho ngoại cảnh làm cho phân tâm hay bị người ta quấy rầy. Dù cho đang đứng giữa nhà hội, nếu một người thực sự cầu nguyện với Chúa thì cho dù có rất nhiều người đang thờ phượng chung quanh với mình, người cầu nguyện vẫn coi như đã đóng cửa lại, chỉ để còn một mình với Chúa trong mối tương giao thân mật mà thôi. Hoặc dù đang đứng giữa góc đông người qua lại, nhưng hễ đã cầu nguyện thì cũng như đã đóng cửa lại, không còn phô trương cho ai thấy cả, ngoài Chúa với người cầu nguyện mà thôi. Thì giờ cầu nguyện là thì giờ cần yên tĩnh, tách biệt với thế giới bên ngoài để thưa chuyện với Cha, cầu xin Cha tìm biết ý muốn của Ngài trên đời sống mình. Đó là ý nghĩa của việc vào phòng riêng, đóng cửa lại Chúa muốn dạy. Chúa nhắc nhở môn đồ rằng, loài người chỉ nhìn thấy điều gì xuất hiện ở chốn công cộng, nhưng Đức Chúa Trời thấy chỗ kín nhiệm. Con người nhìn thấy bề ngoài, Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng. Con người nhìn thấy hành động lộ ra, Đức Chúa Trời nhìn thấy động cơ tiềm ẩn ở bên trong. Chẳng ai che giấu được gì dưới mắt Chúa, vì Ngài là Cha chúng ta và là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, và chính Ngài sẽ ban thưởng cho những người tìm cầu Chúa qua sự cầu nguyện ở trong chỗ kín nhiệm đúng nghĩa. Có nhiều phần thưởng Chúa ban cho người cầu nguyện đúng nghĩa, nhưng có phần thưởng mà chúng ta ai cũng đã nhận được, đó là sự đáp lời. Được Chúa đáp lời là phần thưởng quá lớn cho chúng ta. Ngài đáp lời trong sự giải cứu, trong sự chữa lành, trong sự bảo vệ, trong sự dạy dỗ, chu cấp, vân vân. Tóm lại, trong sự cầu nguyện, ai cũng cầu nguyện với Chúa giống nhau, nhưng động cơ lại khác nhau. Con người chỉ thấy bề ngoài để nhận định nhau, nhưng Chúa là đấng thấy trong nơi kín nhiệm của tấm lòng. Cầu nguyện phô trương để tìm cầu sự khen ngợi của con người thì chắc chắn sẽ mất phần thưởng từ nơi Chúa. Chẳng những mất phần thưởng mà Chúa còn nói những người như vậy là kẻ giả hình. Chúa thấy hay người thấy, chúng ta chọn điều nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Matthew chương 6 từ câu 5 đến câu 8 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 38 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngọn đèn cho chân